Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm 2013 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm trang 47. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lời niệm dành cho bổn sư 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình đã học 5 lần. Ông A Nan ông chấp cái tâm ở 5 chỗ Phật đều bác hết. Thì cuối cùng là ông chấp lại cái tâm nó đi nó chạy cùng luôn theo các pháp ấy. Thì quý vị đã biết thấy rõ rồi phải không? Bây giờ mà ông có nói là cái tâm nó nằm ở đâu nữa thì là cũng sai rồi. Quý vị nhớ mình học rồi. Bây giờ là lần thứ 6 này. Bạch Thế Tôn, khi trước tôi nghe Phật cùng với ông Văn Thù và các vị pháp tương tử luận cái bổn tướng chân thiệt, thì Phật cũng từng nói cái tâm chẳng ở trong cũng chẳng ở ngoài. Nếu tâm chẳng ở trong tức là chẳng ở nơi căn, còn nếu tâm chẳng ở ngoài tức là chẳng ở nơi trần. Bây giờ tôi nghĩ lại, nếu nói nó ở trong thì làm sao nó chẳng biết trong, còn nếu nó ở ngoài thì làm sao thân với tâm lại đặng biết nhau? Vì tâm chẳng biết trong nên rõ rằng nó ở trong, vì thân với tâm biết nhau nên rõ rằng nó chẳng ở ngoài. Nếu nó đã chẳng ở ngoài và cũng chẳng ở trong thì nó chắc ở khoảng giữa. Tức là bây giờ ông cứ chế ra, quý vị thấy không? Ông cứ ngồi ông chế ra những chỗ đó. A Nan, bây giờ Phật mới bắt đầu ông mới quay về ông A Nan này. Ngươi nói khoảng giữa thì chắc có cái chỗ rõ ràng nhất định. Nay ngươi suy cái giữa có ở tại đâu, ở về chỗ nào, ngoài thân hay ở nơi thân? Tức là Đức Phật hỏi ông A Nan, ok, bây giờ ông nói chỗ khoảng giữa. Khoảng giữa tức là cái gì? Tức là ở trong thân hay là ở ngoài thân? Chứ ông nói khoảng giữa khơi khơi vậy thì làm sao chính xác được? Như ở nơi thân thì có hai nghĩa, một nghĩa ở giữa và một nghĩa ở bên. Hễ ở bên thì không phải, còn hễ ở giữa thì đồng với cái nghĩa có ở trong mới nói trước kia. Bởi vì thân thì nếu mà bây giờ nó ở trong thì ở ngay sát ra thì nó vẫn là ở trong thân, chứ đâu có thể nào mà khác được. Còn nếu ở ngoài thân thì có nêu hay là không nêu? Như không nêu thì không có cái ngôi giữa, còn nếu có nêu thì cái giữa ấy lại không có chỗ định tài. Nếu ở ngoài thân thì có nêu không nêu, cái chữ nêu này là ông dịch cái chữ nho là chữ biểu. Biểu tức là mình phát ra, tức là mình gọi ra cái tên ấy. Tại chữ nêu nó khó hiểu phải không? Quý vị biết nêu nó không phải như là cái nêu, nhưng mà nêu là tức là dương ra, tức là cho người ta biết nó là cái gì. Tức là cũng giống như mình tên là gì chẳng hạn, thì phải gọi nó là cái gì chứ. Bây giờ ông ở ngoài thì phải gọi nó là cái gì? Nếu nêu ở ngoài thân thì có tên hay là không có tên? Như không, ví dụ bây giờ mình nói nếu không có tên thì không có cái ngôi giữa, còn nếu có tên thì cái giữa ấy lại không có chỗ định tài. Nếu bây giờ mình có chỗ mà gọi tên của nó thì nó lại là riêng biệt này. Thí như người thế gian cấm nêu làm giữa, nhưng trong khi đứng ở phía đông xem thì nêu ở phía tây, còn đứng giữa phía nam ngõ thì như ở phía bắc. Thì cái này quý vị thấy đúng, quý vị biết cái nêu không ạ? Biết thì tốt. Cái nêu nó giống như cái xào. Rồi ở trên đó thì người ta, ngày xưa đó thì người ta cột một hai cái cờ thôi. Cái nêu để cấm, để mà làm cho ma quỷ sợ. Nhưng mà sau rồi thì người ta đeo những cái khánh, những cái bùa ở trên đó. Tức là người ta đeo như một cái vòng đó. Trên cái vòng, trên cái ngọn nêu. Rồi những cái khánh bằng, thường thường ngày xưa nó làm bằng đất thôi, chẳng có gì, đất nung đó. Xong rồi họ treo lên trên đó những cái thứ để người ta nói là trừ ma, trừ tà, trừ quỷ đó. Đó, treo trên nó, rồi có gió thì nó đập, nó thổi anh kém cũng hay lắm. Nhưng mà thường thường mình họ cặp cái đó là thằng cặp vào dịp Tết thôi. Thật ra hết mà mình thấy mà mau cho tới Tết mà dựng nêu ăn chè đó, chứ quý vị nghe chữ đó không? Thì thấy mình thấy có cái nêu mình biết là tới Tết rồi. Thì bây giờ cặp cái nêu đó, bây giờ Đức Phật mới hỏi thí như cái thế gian bây giờ cấm nêu làm giữa, cấm nêu chỗ giữa đó, nhưng trong khi đứng ở phía đông xem thì nêu ở phía tây, còn đứng phía nam ngó thì nêu ở phía bắc. Rõ rệt thì giống cái đó đơn giản thôi. Nếu thầy của nêu đã lộn xộn như vậy thì tâm của ngươi cũng phải lộn xộn, đâu có cái giữa nhất định. Tức là tùy theo cái vị trí của mình mà cái nêu nó nằm ở những vị trí khác nhau hết. Tức là bây giờ ông nói cái tâm nó nằm phía ngoài, nhưng mà nó không có chỗ nhất định như vậy thì nó cũng nằm lộn xộn trơn. Bạch Thế Tôn, tôi nói khoảng giữa đó nguyên không phải ở nơi tự thân và ngoài thân. À, cái này còn ngon. Tức là bây giờ ông nói không, tôi nói khoảng giữa này á, nó không phải ở trong thân mà cũng không phải ở ngoài thân nữa. Tôi nghe Phật nói con mắt và sắc trần lần duyên sanh ra nhãn thức, tức là cái biết của con mắt. Vì con mắt có thấy nên thuộc về nội căn, sắc trần không biết nên thuộc về ngoại cảnh. Trong căn, ngoại cảnh đối với nhau mà thức, tức là cái tấm biết thì sanh vào khoảng giữa. À, tức là bây giờ ông lý luận, bây giờ cái căn tức là con mắt chẳng hạn, nhưng mà cái thấy ở ngoài phải không, còn cái căn ở trong, bây giờ hai cái đó nó đối với nhau thì nó sẽ tạo ra cái thức là thấy được cái gì đó, thì cái thấy đó là nó nằm ở khoảng giữa. Đó là ý của ông thôi, tức là cái tâm biết thì sanh vào khoảng giữa. Vậy thì cái khoảng giữa đó không phải là chỗ của tâm hay sao? Tức là tại vì có cái căn, cái trần phải không? Vì thấy, tức là phải có cái mắt và phải có cái thấy. Rồi mình thấy xong thì mình mới biết cái đó, mình mới tạo ra một cái ý thức về cái thấy đó. Thì cái ý thức đó chẳng phải là cái tâm sao? Vì thường người ta nói tâm thức mà. Ông lý luận cũng hay. Vậy thì cái khoảng giữa đó không phải là chỗ của tâm ở hay sao? Phật mới trả lời: A Nan, tâm của ngươi như ở giữa căn trần, thì nó gồm cả căn trần như cha mẹ hiệp nhau mà sinh con, hay là chẳng gồm căn trần như chẳng nhân cha mẹ mà tự mình được con? Tức là bây giờ Đức Phật mới hỏi ngươi: tâm của ngươi ở giữa cái căn trần thì nó gồm cả căn trần. Tức là tâm bây giờ quý vị thấy không? Như là con mắt của mình nhé, là cái căn nhé. Bây giờ cái thấy là nó ở phía ngoài gì không? Thì tức là nó là trần. Rồi với hai cái đó nó hợp nhau, nó ở khoảng giữa thì nó sanh cái ý thức đó. Thì cái ý thức đó ông nói là ở khoảng giữa. Vậy thì cái khoảng giữa này nó gồm cả cái mắt, tức là gồm cả cái căn, gồm cả cái trần, hay là nó không gồm cái mắt cái trần, tức là nó độc lập, nó nằm ở giữa thôi. Thì có đúng Đức Phật lấy ví dụ phải không? Thì lấy ví dụ giống như cha mẹ sinh con vậy đó. Tức là ví dụ như con mắt mình là cha, cái trần kia là cái cảnh kia là mẹ, hợp với nhau sanh đứa con. Thì đứa con nó gồm cả cha lẫn mẹ gì. Còn nếu bây giờ ví dụ như mình đi mình xin mà đâu đứa con ở đâu về á, mình không có đẻ đấy ra nói, tự nhiên mình xin về, thì cái đứa con đó nó không có dính líu gì mình, cũng không dính líu những cảnh kia. Và chăng trần tức là vật, căn tức là thể, căn thức tức là thể. Nếu gồm cả căn trần thì vật thể tất phải lộn lạc. Trần tức là vật, căn thức tức là thể. Thì cái này quý vị thấy rõ nè. Tại vì cái trần thì nó thay đổi hoài gì không? Ví dụ như mắt mình á, thì thường mình có một con mắt thôi, nhưng mà lúc nhắm mắt mở đã là lộn xộn rồi. Nhưng mà lúc mà mình nhìn ra ngoài á, thì trần tức là cái cảnh á, nó đâu có bao giờ nó một thứ hoài, trừ khi mà mình cứ nằm chết lưng dương vô nhìn vào một thứ thôi. Ít khi nào vậy phải không? Mình nhìn như này, mình nhìn cái kia chứ. Thành ra cái trần nó cứ lộn xộn hoài, nó không có phải là một thứ hoài. Thì nếu gồm cả căn trần thì vật thể tất phải lộn lại. Tức là nếu mà ngươi nói là cái trần đó với cái căn này nó hợp với nhau á, thì dù là cái mắt bây giờ nó không có nhúc nhích gì nữa thì nó cũng lộn lạc bình thường. Là vì lúc nó thấy cái này, lúc nó thấy cái kia, nó đâu có thấy cái thứ ngoài này. Vì vật là thứ không biết, còn thể là thứ có biết. Hai nữa, biết và không đối địch với nhau, thành ra hai bên. Nếu nó thành hai bên thì đâu phải là giữa. Cái này thì quý vị thấy rõ rệt, tức là đối nhau. Tức là một con mắt ở trong, một cái trần ở ngoài, thì cái giữa nó phải đối với là nó đối với nhau, chứ nó đâu có hợp với nhau được nữa. Lại nếu chẳng gồm đằng căn trần thì cái tâm của ngươi lại chẳng phải căn là có biết, lại cũng chẳng phải trần là không biết. Vậy tức là không có thể tánh rồi. Nếu thể tánh nó không có thì lấy cái gì mà làm tướng giữa ấy đâu? Thì cái này lý luận dễ phải không? Có gì dễ hiểu thôi, gì không, đâu có gì khó rồi. Vậy nên biết rằng ngươi nói tâm ở về khoảng giữa chắc là không phải. Tức là bây giờ Đức Phật cũng bác luôn. Bây giờ ông nói như vậy, ông nói một cái khoảng giữa nào đó, cái khoảng giữa chứ không phải là ở giữa mà hư không, giống như kỳ trước ông nói. Bây giờ tới phần thứ bảy, bây giờ ông xem A Nan cũng lại chế ra cái nữa. Bạch Thế Tôn, lúc trước tôi thấy Phật cùng ông Mục Liên, ông Tu Bồ Đề, ông Phú Lâu Na và ông Xá Lợi Phất thường nói cái tâm chi giác phân biệt ấy chẳng ở trong, chẳng ở ngoài và chẳng ở giữa. Trong ba chỗ đó nó không ở đâu hết, hễ nhất thiết đều không trước cả thì gọi là tâm. Vậy thì cái mà tôi không trước ấy có thể gọi là tâm được không? Vô trước tức là chứ, tức là đúng là cái tâm vô trụ, tức là cái tâm nó không ở đâu hết, thì cái đúng, đúng là cái này là đúng nè. Nhưng mà tại vì ông không hiểu cái chữ đó, ông cứ nghĩ là bây giờ nó ở ngoài thì nó về ngoài, nó ở trong thì nó về trong, nó ở giữa thì nó về giữa. Bây giờ nó không ở chỗ này, nó cũng không ở chỗ kia, nó cũng không ở chỗ nọ, thì tức là cái tâm vô trước. Tức là đối với ông ấy, cái vô trước nó có một cái chỗ nào đó nữa. Quý vị hiểu gì đó, chứ không phải là vô trước tức là không có chỗ nữa, tức là không có bám bất cứ chỗ nào hết. A Nan, ngươi nói cái tâm tánh chi giác không ở vào đâu, từ ngươi lấy cái mà không trước nơi tất cả các pháp làm tâm. Vậy ý nghĩa ba chữ tất cả pháp ngươi đã hiểu chưa? Tất cả pháp tức là nhất cái pháp, tức là tất cả, tức là mình nói là cái bằng là sơn hà hải địa, sơn hà đại địa đó, sung la vạn tượng đó, thì quý vị thấy cái đó tất cả pháp là như vậy, chứ không phải pháp tức là Phật pháp không. Tất cả pháp tức là tất cả mọi sự việc ở thế gian, ở ngoài thế gian. A Nan ơi, phàm trong cõi đời có hư không, những loài dưới nước, loài dưới đất, loài bay, loài chạy, loài hữu tình, bao nhiêu vật tượng hết thảy đều gọi là tất cả pháp. Đức Phật nói rõ ràng phải không? Quý vị thấy rõ không? Tức là tất cả pháp là như vậy hết. Mà nay ngươi nói không trước, thì cái không trước của ngươi đó là tại tâm của ngươi nguyên không xứ sở mà không trước tất cả pháp, hay là nguyên có xứ sở mà không trước tất cả pháp? Đức Phật mới hỏi bằng lại ông ấy. Tức là bây giờ ngươi nói tất cả mọi vật hết thảy như vậy ấy, để gọi là tất cả pháp hết, mà nay ngươi nói không trước, thì cái không trước của ngươi là tại tâm của ngươi nguyên không có xứ sở, tức là tại tâm của ngươi không có trụ ở chỗ nào hết, hay là nguyên có xứ sở mà không trước tất cả pháp, tức là nguyên cái tâm của ngươi trụ ở chỗ nào đó nhưng mà nó không có giữ pháp nào hết, pháp nào đi qua nó cũng cho trôi tuột hết trơn. Quý vị để ý đến đó phải không? Tức là Đức Phật nói này, hỏi này, bây giờ tức là ông nói cái tâm của ông ấy nó vô trước, tức là làm sao cái tâm của nó vô trước á, tức là tâm của ông ấy nó không có ở chỗ nào hết, các ngươi nguyên không xứ sở, tức là không có ở chỗ nào hết, tâm của ngươi cái bay nhảy tùng lung lên hết trơn rồi, không có bao giờ ở một chỗ hết. Hoặc là ngươi nói là cái tâm đó nó vốn có một chỗ, nhưng mà cái chỗ đó nó không chứa bất cứ cái gì hết, tức là cái pháp nào vào đó nó cũng trôi tột tọt gì hết trơn, mà không chứa gì hết. Tức là ông nói cái tâm vô trước của ông, tức là ông nói thế nào, cái ý nghĩ của ông như thế nào, nói tức là cái tâm đó nó không có ở chỗ nào hết, hay là cái tâm ông nó có ở một chỗ nào đó nhưng mà cái tâm nó không chứa cái gì hết. Nếu tâm của ngươi nguyên không xứ sở mà tự nhiên không trước, thì cái tâm ấy đồng với lông rùa sừng thỏ, gốc quẫn là không rồi, còn phải thêm hai chữ không trước làm chi. Tức là nếu mà tâm của ngươi đã không có cái xứ sở, tức là nó đã không trụ ở bất cứ chỗ nào hết trơn rồi, nó cứ trôi đi chỗ này chỗ kia hết, thì vốn của nó đã là không rồi, thì mắc chi mà còn nói thêm không trước làm chi nữa. Bởi vì đi nó không đi như vậy, bây giờ nó có chứa cái gì cũng được nữa. Thành ra cái chuyện đó là chuyện lâm rùa sừng thỏ, Đức Phật nói như vậy đó. Thì đâu có đặng gọi là không trước. Còn nếu tâm của ngươi nguyên có xứ sở mà chẳng trước tới tất cả pháp, thì thành ra bỏ cái trước mà lấy cái không trước. Còn nếu đã có lấy có bỏ thì đâu đặng gọi là không trước. À, lý luận này còn hay dữ vậy. Vì thế, tức là nếu bây giờ, còn nếu bây giờ cái tâm của ông nó đã có chỗ có xứ sở, tức là nó có chỗ nào rồi, nó đã ở một chỗ rồi, nhưng mà nó không có chứa bất cứ một pháp nào hết, tức là cái pháp nào tới thì nó cũng bỏ qua cho trôi đi hết trơn á, thì đã có lấy và có bỏ gì phải không? Nếu có lấy pháp nào hoặc là bỏ pháp nào, nếu mà đã có lấy có bỏ rồi thì đâu đặng chẳng gọi là không trước nữa. Tức là mình nói không trước tức là mình nói không chứa nó, không chứa nó là tại mình không muốn chứa nó, chứ không phải là mình không thể chứa nó được. Bởi cái trước nó vốn theo nơi tâm tướng mà khởi ra, nếu người quả không có cái tâm tướng thì thiệt là vô tâm, nếu đã vô tâm thì quyết không có trước. Cái này dễ hiểu ha. Tức là ông bây giờ ông nói riết thì thành nó thành ra là ông nghĩ là ông đã không có tâm nữa. Cái tâm nó có chứ phải không? Nhưng mà nếu đã vô tâm thì quyết không có trước. Thành ra nếu mà giờ ông suy là ông nói là ông không có tâm thì trước hay không trước ăn thua gì nữa. Còn nếu ngươi không phải thiệt là kẻ vô tâm thì tất có cái tâm tướng, nếu đã có tâm tướng thì tất có cái chỗ sở tại, nếu đã có chỗ sở tại thì quyết định có trước, đâu đặng gọi là không trước tất cả. Tức là nếu mà cái tâm của ông đã có chỗ nào nó ở chỗ đó rồi, thì bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình nói cái tâm của tôi nó không có chứa cái gì hết, ví dụ bây giờ tôi lấy ví dụ tôi có một cái túi chẳng hạn, cái túi ví dụ mình trước hay không trước, bây giờ cái túi đó bây giờ tôi để trên bàn này, rồi tôi nói nó không có chứa gì hết, ông bỏ cái gì vô là tôi cũng đẩy đẩy, tôi thắt nút là không cho nó vô, phải không? Không cho gì, tức là bây giờ ông muốn bỏ tiền, bỏ kẹo, bỏ giấy, bỏ rác này vào thì cũng được hết trơn, bởi vì tôi cột cái nắp này rồi, không chứa cứng cái gì hết. Thì tôi không chứa cái gì hết, nhưng mà nó đã nằm ở trên cái bàn này rồi, nó không có nằm chỗ khác. Quý vị thấy không? Tức là nó vẫn trước, tức là nó trụ ở cái chỗ, ở cái bàn này. Tại vì lúc trước ấy, thì ông nói là bây giờ nó, cái tâm nó không có ở bất cứ chỗ nào hết, thì cái đó nó thành ra lông rùa sừng thỏ. Tức là nó không ở chỗ nào hết trơn, thì nói gì nữa thì pháp nào mình vô thì cũng muốn vô cũng được nữa, vì nó không ở chỗ nào cả. Thì như vậy tức là cái vật nó không có. À, vậy nên phải biết rằng ngươi nói tất cả cái không trước gọi là tâm giác chi chắc là không phải. Thì ra Phật phá là bảy cái chỗ mà ông Anan ông trụ cái tâm ông vào. Thì quý vị đã biết rồi, mình nói hôm trước rồi phải không? Tức là đúng ra Đức Phật đã dạy rõ rệt rồi, tức là tâm nó không trụ ở bất cứ chỗ nào hết. Còn nếu mà bây giờ ông đã nói là tâm nó trụ chỗ nào thì ông nói sai rồi, thì ai cũng bác được những cái chuyện đó. Khi ấy ông Ma Nan ở giữa đại chúng để đứng dậy quỳ xuống chắp tay cung kính bạch rằng: tôi là đứa em rất nhỏ nhen của Phật, ỷ thương nhõng nhẽo không chịu tu tấn. Ỷ thương nhõng nhẽo không chịu tu tấn, tức là bây giờ ông cũng biết thân rồi phải không? Tức là ông Phật thì ông cưng, em út của Phật mà. Thì ra ông ấy, mấy người kia không tu gì thì ông Phật ông cũng rầy. Ông nói cũng như là ông sư giống, ông sư gì, quý vị nhớ ở trong những chuyện Đức Phật nói. Hoặc là Anan, hoặc là La Hầu La cũng vậy, Đức Phật cũng rầy. Còn ông Anan thì không thấy Đức Phật rầy ông cái gì hết trơn. Mà không thấy rầy ông cái gì hết trơn thì ông hư rồi. Bây giờ ông hư rồi, tức là ông không chịu tu. Ông cứ nghĩ là thôi Phật tu tới đâu tôi tu cũng tới đó. Ông có cái ảo tưởng, ông thấy ông Phật tu như vậy rồi ông ở gần ông Phật, thì ông cứ nghĩ ông có cái ảo tưởng là ông mới tu giống như Phật vậy đó. Quý vị thấy cái ảo tưởng nó nguy hiểm dữ lắm. Thì quý vị đi chùa, quý vị đi gặp mấy ông thầy, đi nghe mấy ông thầy, nghe nhất là mấy ông thầy, mấy sư cô mà nghe nó giảng khoái quá, trời ơi, xong là nó hợp ý mình quá thế này, đúng quá, ngồi mình tưởng đâu mình là ông thầy đó hoặc là cô đó, hoặc là mình tưởng đâu mình là ở cái nhân vật ở trong cái những cảnh đó. Mà thật đó, mình chẳng phải cái gì hết trơn, mình không tu một ngày nữa, nó xin lỗi quý vị, không tu một ngày nữa. Rồi xong mình nói rồi được, mình thấy nó có cảm tưởng, thì ví dụ như mình đọc sách, đọc truyện, tiểu thuyết thì nó ở ngoài đời đó quý vị, thì mình thấy thích là vì mình gán ghép mình vào những cái nhân vật ở trong đó. Rồi mình thấy mình là anh hùng, là cái gì đó, là Conan Barbarian, là Thor, là gì, là Arnold Schwarzenegger, I'll be back. Quý vị thấy không? Cái đó, thì mình nghĩ là mình giỏi, mình hay. Nhưng thật ra làm sao mình giỏi, mình hay hơn bây giờ. Thì cái ảo tưởng. Nhưng mà bây giờ ông Anan thì ông ngộ ra điều đó, ông nói vậy. Tại vì tôi nhõng nhẽo, còn thành ra không chịu tu tấn, à lại nhận lầm sự nghe nhiều mà cho là thiệt chứng, nên chưa thể thành đặng bực vô lậu, đến nỗi không hàng phục nổi đặng ác chú của dâm nữ, bị nói chuyện mà xa vào nhà dâm. Đó cũng bởi tôi không biết chỗ thật tế của chân tâm là chỗ của tôi phải tới, nên đã thành ra sự như vậy. Tức là bây giờ ông sám hối vì ông nghĩ là tại vì tôi không có tu hành như vậy, thành ra bây giờ tôi bị tà chú rồi mà tôi chịu không nổi. Thật ra thì quý vị biết tà chú hay là không tà chú thì cũng ai người ta cũng chịu nổi hết. Nếu mà họ chịu tu, tu tức là gì quý vị nhớ không, mình nói rồi phải không? Chính ông Anan ông nói đầu tiên rồi Đức Phật cũng xác nhận lại, chỉ quán và định thôi. Bây giờ mình tu chỉ, tu quán, tu định là vậy. Tức là mình yên cái tâm mình ở chỗ thôi. Mình để cái tâm mình nó lặng yên xuống thì nó không có bị chuyển nữa. Bây giờ mình vào vô cái dâm thất, tức là vô đồng lý đó, nó vô nó nói nó khen mình hay, nó thỏ tay nó sờ nó mó cái này, nó cho mình uống rượu hay cái gì á, nhưng mà mình không động, tức là mình không làm gì hết, nó nhìn mặt mình xuống quẩy chết mổ đi thôi, nó cũng bỏ đi phải không quý vị ha. Mỹ nó có câu gì từ kêu bằng it takes two to tango, tức là muốn nhảy tango phải nhảy hai người, một người dắt cho một người đẩy cái gì phải không, nhưng mới nhảy người đâm nữa, cái bằng múa đôi, muốn múa đôi thì phải hai người chứ làm sao mà được. Tức là bây giờ mà cái bà Ma Đăng Già này bả lại bả dê ông ấy, thì ông Anan ông cũng phải có trả lời, cũng phải có đáp ứng, thành ra nó mới xảy ra chuyện đó. Chứ còn nếu phun Ma Đăng Già tới mà Bây giờ đi ngang một đoàn với mấy ông sư khác, ông nào ông ấy mặt mày cũng chầm chầm ngó xuống rồi thôi. Quý vị thấy khác không? Thì rằng tại vì ông không nghĩ như vậy, ông cứ nghĩ như vậy là tại vì ông chưa tu hành tới nơi, chưa tu thì nó đúng chứ không phải nó không đúng. Bây giờ tôi lệnh Phật xin mở đường đại từ đại đi, chỉ rõ cái chân tâm ở chỗ nào, khai thị cái đường đại định cho chúng tôi, khiến chúng tôi noi theo mà đi để khỏi nỗi lầm đường lạc bước, và sau khiến cho những hạng người không đủ lòng tin đều sanh đặt lòng tin mà phá hết những điều ác kiến như vậy. Ông bạch rồi phủ phục dậy xuống sát đất, và đại chúng cũng đều ngửa mặt mà trông lời Phật mở lời dạy bảo ông ấy. Khi ấy ông A Nan thưa rồi, Phật liền từ diệu môn phóng ra các thứ quang minh. Diệu môn tức là cái mặt của ông ấy, tức là từ cái mặt của Đức Phật chứ không phải là chỉ từ cái miệng không à. Cái việc thấy thành ra ngày xưa đó người ta vẽ hình ra thì người ta hiểu như vậy, tức là thấy Đức Phật há miệng ra rồi từ miệng Đức Phật phóng ra những cái ánh sáng, người ta có vẽ hình nữa. Quý vị thấy nhiều cái hình giống như vậy lắm. Phóng ra các thứ quang minh, ánh sáng tỏ như trăm ngàn mặt trời. Ánh sáng tức là cái trí tuệ. Ánh sáng cái lời nào giờ mình nói ở trong đạo Phật mình á, tức là dùng cho cái trí tuệ. Nếu mà không có trí tuệ thì mặt mình nó tối tăm là như vậy. Mặt mày tối tăm tức là không có ánh sáng, không có trí tuệ. Soi khắp các thế giới, sáu trường đều chấn động. Sáu trường tức là chấn động sáu cách nhé, sáu thứ chấn động hết. Cái đồ quý vị biết cái đó rồi. Quốc độ mười phương nhiều như hội bụi, như hộp bụi vi trần. Bụi chứ không phải là bụi. Vi trần cũng đều hiện ra trong một thời đó. Ngoại thần của Phật khiến các thế giới hiện thành một thế giới, và bao nhiêu các vị Bồ Tát lớn đều trụ nơi bổn quốc hiệp trưởng hầu Phật dạy pháp. Tức là từ cái mặt của Đức Phật nó phóng về những hào quang tia sáng khắp mọi nơi chiếu tới. Tức là cái này nó giống như bây giờ mình nói gọi có siren, có cái tín hiệu đưa ra thì tất cả những Bồ Tát ở trên mười phương thế giới đều tụ họp lại, và tất cả các quốc độ đều cũng họp lại thành một, tụ tập lại thành một hết, không còn phân chia nữa. Rồi bây giờ Đức Phật mới nói hai thứ mà căn bản trong cái kinh này. Phật bảo ông A Nan rằng tất cả chúng sanh từ kiếp vô thủy đến nay mê cái lòng chân giác, khởi cái hoặc vô minh. Mê cái lòng chân giác tức là cái lòng chân giác tức là mình mê cái đạo cái gì phải không? Chân giác là cái sự giác ngộ của Phật, sự giác ngộ chân thật nữa thì mình mê. Vì mình mê thì ra mình mới đi tu, chứ nếu mình không thích thì thôi mình tu làm chi nữa. Thì cái đó là đúng rồi. Mà khởi cái hoặc vô minh, khởi cái hoặc vô minh hoặc là cái nghi ngờ, mà rằng là phát ra cái tâm của mình, tâm nghi ngờ gì, điên đảo nhiều điều tạo thành các chứng nghiệp chướng. Nếu nó có nghiệp chướng thì tất có khổ báo. Tức là mình có những cái nghiệp chướng này mà nhiều khi mình không biết được. Thành ra về sau Đức Phật mới giảng cho quý vị nghe về những cái ngũ ma đó quý vị. Tức là khi mà mình tu hành mình thấy được cái cảnh này, thấy được cảnh kia, mình tưởng đâu là mình đắc đạo, mà không phải, cái đó là bị ma ám. Thành ra nếu mà mình biết được cái đó là lúc đó là mình bị ma ám ấy, thì mình mới giác ngộ được. Còn nếu mà không mình thì sẽ bị ma nó kéo đi. Thành ra quý vị biết tu hành cẩn thận là như vậy. Nếu đã có nghiệp chướng thì rất có khổ báo. Vậy ngươi phải biết cái hoặc, cái nghiệp, cái khổ nó cũng như trái ác xoa sanh ra ba trái một chùm. Cái này thầy chú thích ở đây, trái ác xoa, trái này ở bên Tây Vực, xứ ta không có, mà sanh ra có một cuống, ba trái dính chùm nhau, cũng như cái hoặc, cái nghiệp, cái khổ của chúng sanh, mà cũng đồng thời cùng tốt, không thiếu cái nào. Vì vậy mà Phật lấy trái ấy mà thí dụ. Tức là ở bên kia nó có trái ác xoa. Trái ác xoa thì trái này nó mọc thành từng chùm một, chùm nó có ba trái nó dính nhau, thì cứ ba trái dính nhau vậy. Tức là đây Đức Phật nói về khổ hoặc cái nghiệp, hoặc cái nghiệp cái khổ, ba cái nó dính với nhau. Cái hoặc, hoặc tức là mình nghi ngờ, mình không tin tưởng. Ví dụ Phật nói gì mình không tin cái đó, nói mình tụng kinh, mình không tụng kinh thì tụng kinh sao có phước được. Phật nói mình tu hành mình phải thế này phải kia, không nghe. Tôi làm này mới thoải mái hơn, tôi nghe ông thầy kia ông nói về giỏi hơn à, thì tức là cái hoặc của mình rồi, thì dừng cái hoặc đó mà tạo ra cái nghiệp gì. Vì nếu không thì không tạo cái nghiệp, mà tạo cái nghiệp rồi thì mình phải lãnh cái khổ là cái kết quả của nó. Vậy ngươi phải biết cái hoặc, cái nghiệp, cái khổ nó cũng trái ác xoa sanh ra ba trái một chùm. Những người chẳng biết tu hành tất không sao thoát ly đạo. tức là sẽ không thoát khỏi những cái này. Vì cũng giống như ông Anan về quý vị, tức là ông ấy biết chứ không phải không biết, nhưng mà ông biết ông thuộc xong rồi không tu. À quý vị để ý điểm đó, tức là ông không tu. Quý vị ở đây quý vị biết hết trơn thì đâu phải quý vị không biết đâu, ngon lành lắm. Nhiều ông nhiều bà còn nói thôi tôi biết hết, kinh này tôi đọc mấy chục lần, tôi nghe cả ông thầy này ông thầy kia, tôi nghe nghe lỗ tai mình lấy lọt vào lỗ tai bên kia, đâu có xài. Không xài thì nó mất đi, mà mất đi thì làm sao mà mình tu hành ra cái gì được quý vị. Thì ra mình không thực hành, mà ông Anan như vậy, ông Anan cũng không thực hành, thành ra ông không đắc quả. Trong khi tất cả những ông khác đệ tử của Đức Phật đắc quả hết, có mình ông Anan không đắc. Thì ông hồi nãy ông nói là tại vì tôi nghĩ tôi là em ông Phật thì tôi nhõng nhẽo gì nữa, phải không? Thật ra đâu phải là ông nhõng nhẽo gì, nhưng mà ông lợi dùng cái trường hợp của ông để mà dạy cho người ta biết thôi quý vị. Tức là mình tới đâu thì tới, bây giờ mình nghe nhiều sách, mình đọc nhiều sách, mình tụng kinh mấy trăm lần, mấy vạn cái chú này kia rồi, mình đi mấy chục cái Phật thất, rồi mình làm cái gì nữa, mình cúng bao nhiêu tiền hay gì đó, chả con thua đồng điếu này. Mình phải tu là cái quan trọng, không tu nó không tới. Dễ hiểu chứ rồi không quý vị. Tức là nếu mà mình không tu thôi, cái gì cũng là chuyện ngoài đời nói thôi. Còn như người tu hành mà chẳng đặt bực vô thượng bồ đề, lại thành ra bực thanh văn duyên giác, và thành các thứ ngoại đạo, các trời và ma vương, hay quyến thuộc của ma, đó cũng bởi chẳng biết rõ hai thứ căn bổn, cứ nhân vọng làm chân, đuôi tu mà mù luyện. À, đuôi tu mù luyện, tức là tu mà đuôi, luyện mà mù, tức là không thấy đường nhất mà cứ làm, nghe người ta nói cái gì cái làm liền, chứ không chịu nghe lời ông Phật. Quý vị khổ vậy. Phật dạy thì mình nghe Phật đi, không nghe Phật thích đi nghe người khác, mà đi nghe người khác thì nó đâu phải là Phật, nó không phải là Phật thì làm sao nó dắt mình thành Phật được. Thành ra ở trên này người ta mới nói như vậy đó, thành đẳng vũ thượng vô đời, thành ra một thanh văn duyên giác, thành các thứ ngoại đạo, các trời ma vương hay quyến thuộc của ma. Tức là tại vì mình tu theo ma, ma nó giả Phật, ma nó giả sư, rồi nó làm giống như mình cứ nghe theo nó thì mình thành ma. Như vậy mà muốn cho thành đạo thì có khác nào như nấu sạn mà muốn cho thành cơm. Sạn nó tức là sỏi đó quý. Mà muốn cho thành cơm thì dẫu có trải đến kiếp vô lượng vô biên cũng không thấy gì thành đặc. A Nan, ngươi muốn tu cho thành đạo thì phải biết hai thứ căn bổn, một là căn bổn của vô thủy sinh tử, và hai là căn bổn của vô thủy nhất bàn. À, tức là cái gốc của nó, cái gốc của sinh tử, cái gốc của nhất bàn, hai cái gốc của nó không phải biết. Tức là cái gốc nào là cái gốc sanh tử. Sanh tử tức là mình cứ luân hồi trở lại qua nhau. Đó. Còn cái gốc của Niết Bàn tức là mình sẽ thành Phật. Căn bổn xin sanh tử tức là hiện ngày nay ngươi và các chúng sanh đều lấy cái tâm vọng tưởng mà nhân nhận làm tự tánh đó. Rõ rệt quý vị không? Nhận cái tâm vọng tưởng làm tự tánh. Mình nhớ cái tâm của tôi như vậy, cái tánh của tôi như vậy, tôi không thể nào thay đổi được hết đó. Và ông bỏ thuốc lá, hút nhiều đừng hút. Không, tôi quen rồi, tánh của tôi nó như vậy. Phải không? Quý vị thấy rõ họ nói về không? Cái tánh của tôi nó như vậy, làm gì có tánh nào đâu, cái tánh cũng là tự tạo ra thôi. Nó xin lỗi quý vị chứ hồi trước mình hồi mà nó vô nó tập trung cải tạo và hốt của tôi mấy thằng chui trong tù cái không có điếu thuốc, không có đi tập thể nữa, bỏ thuốc gì nữa. Muốn cũng không có mà hút nữa, cũng chẳng có ai chết hết. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi bây giờ mấy ông trời ơi, già đầu bệnh tăng sông máu cao còn uống rượu còn uống thuốc, thôi bây giờ bỏ bớt thuốc không bỏ được có sẽ tại ông hư, phải không? Đúng là phải đánh đòn thôi, kêu con vợ ông nó quánh không như tại ông hư chứ đâu phải là tại vì bỏ không được, tại ông không muốn bỏ. Thành ra cái căn bổn sanh tử rất là hiện ngày nay ngươi mà chúng sanh đều nhận cái tâm vọng tưởng mà nhận từ tánh đó. Cái tâm vọng tưởng thì cái tâm của mình nó là vọng tưởng thôi quý vị, đúng không? Nó không phải là cái chân tâm, tức là nó không còn thường ở đó hoài, nó cứ chạy chỗ này chỗ kia hoài. Còn căn bổn niết bàn tức là cái thức thứ 8, vì thấy tư tưởng của ngươi hiện đương có ngày nay gọi là thức tỉnh đó. À, quý vị thấy cái này hay vô cùng. Mà tại sao mình nói mình phải học đại thừa vậy? Mình không học đại thừa nó không có cái thức thứ 8. Quý vị nhớ không? Tất cả tiểu thừa nguyên thủy nó là chỉ có 6 thức thôi. Tới thức thứ 7 và thức thứ 8 là phải qua đại thừa mới có. Mà khi mà qua đại thừa có rồi thì cái tư tưởng của A Đại Gia Thức đó, tức là tư tưởng của căn bản của Bồ Tát với Bồ Đề Tâm đó. Vì tất cả chúng sinh đều có cái A Đại Gia Thức mà hết. A Đại Gia Thức tức là cái tàng thức, là cái chỗ chứa của tất cả chúng sinh hết. Mình khi mà mình ở chung với tất cả những chúng sinh khác đó, thì mình phải chịu cái cộng nghiệp
tức là cái nghiệp chung của chúng tất cả chúng sanh. Bây giờ những người này người ta tu, bây giờ tôi lại tôi ở gần mấy người này, tôi chịu khó tôi chạy theo mấy người này, thì cái tâm tôi nó đổi theo cách tu. Còn bây giờ tôi thấy mấy người kia người ta ăn nhậu, người ta chơi hoặc là cái gì đó karaoke cái gì đó, tôi chạy theo mấy người đó thì ôi giời, karaoke tôi number one, dù là tôi uống ly nào xong đấy uống đầu cái chân rồi lắm rồi. Nhưng mà có bao giờ mà tu thành cái gì? Thành ra mình tu theo Phật thì thành Phật, mà tu theo ma thì thành ma, có thế thôi. Cái tâm vọng tưởng nó vậy. Mà đây á, căn bổn niết bàn tức là cái sắc thứ 8. Bởi vì tất cả chúng sinh đều giúp mình hết, quý vị phải nên nhớ điều đó đi. Mình là người Phật tử đại thừa đó. Quý vị đừng có nghĩ là quý vị có khả năng thì quý vị tu mà mình quý vị à, cái đó là ngu dại hết sức đó. Quý vị không có một cái khả năng gì để mà làm cái gì chứ. Chúng sinh mà bỏ quý vị buông tay, họ không giúp quý vị nha, là quý vị té liền, sụp liền xuống địa ngục. Tôi nói thẳng quý vị đó, phải có tất cả những chúng sinh khác. Cái mà Ngài Đạt Đạt Ma nói là phát Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Sĩ Tạ. Phát Bồ Đề Tâm tức là gì? Thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sinh. Vậy thôi. Tức là trên thì mình phải muốn cầu làm Phật, đừng có thèm cái gì hết, đừng có vãng sinh đâu hết. Tôi muốn làm Phật, ông Phật ông như thế nào tôi phải giống như ông Phật. Quý vị biết Ngài Chí Tịnh gì phải không? Thích Chí Tịnh gì? Thích Chí Tịnh là ông về sau ông trở thành là chủ tịch mà pháp môn tịch độ gì. Chắc quý vị biết cái gì phải không? Mà lúc mà ông dịch cái Phổ Hiền hạnh nguyện, mời cái hạnh của Phổ Hiền đó, cái hạnh thứ 8 là cái gì quý vị nhớ không? Hạnh thứ 8 là thường tùy Phật học cái gì? Thường tùy Phật học thì ông muốn dịch là sao? Thì cơ cấu cũng đơn giản thôi. Mà cái câu của cái thơ của ông thầy Chí Tịnh, ông dịch hai câu đó mà tôi khoái vô cùng vô tận là sao? Tám thường tu học đại thừa, bao giờ thành Phật mới vừa làm con. Quý vị thấy rõ không? Chứ đâu phải là ông nói được tôi sẽ hoàn thành cực lạc tịnh độ gì đâu. Không có chuyện đó. Tám thường tu học đại thừa, bao giờ thành Phật mới vừa làm con. Tôi chưa thành Phật là tôi vẫn còn tiếp tục tu nữa. À, thì đó quý vị thấy rõ rồi đó. Cái thất tư tám này ấy, tức là cái căn bản của Niết Bàn. Nếu mà mình không thấy được cái căn bản của Niết Bàn là cái thất tư tám ấy, tức là cái A Tại Giới Thức, cái tàng thức đó. Tàng thức là cái gì? Là những cái mà những cái chủ tử nghiệp mà mình gieo vào đó. Mình làm tốt, mình làm xấu, mình ăn hôn nói thừa, mình làm phúc, mình làm gì, nó gieo vào trong cái A Tại Giới Thức, nó bỏ vào trong cái nhà kho đó, cái tàng thức đó hết. Thành ra quý vị ráng đừng có làm ác nữa, đừng có làm tội bệnh nữa, đừng có ngồi ở không nữa. Làm những chuyện tốt, làm những chuyện có lợi cho chúng sinh, thì những cái căn bản thiện đó, nó sẽ rơi vào trong đó, vào trong cái A Lợi Sở Thức, và nó thay đổi thế giới. Thấy rõ rệt như vậy không? Quý vị thấy tại sao mà một người ví dụ như ngày xưa mình nói vua Dục Quỷ cũng ác quá, giết một lần Kalinga 100.000 người chém chơi vậy đó, vào lấy cái thành xong rồi tại cụ bay mà dám chống tao đâu hả? Giết hết kinh khủng máu vậy. Mà tới lúc mà ông tu theo đạo Phật một cái là ông thay đổi hoàn toàn. Ông biết cái sự ác đó rồi, ông không làm ác nữa, thay đổi hoàn toàn. Quý vị thấy rõ. Thành ra cái thức thứ 8 nó là cái rất là quan trọng của mình. Cái là giải thức. Thành ra ở trong đạo Phật của mình, nhất là đại Phật rất là thừa đó, mình mới nói gì? Cái nghiệp nó đi luân hồi, không phải là cái cá nhân của quý vị đi luân hồi. Cá nhân của quý vị nó sẽ chết, nó sẽ mất, nó sẽ giả ra. Nhưng mà cái nghiệp nó sẽ đi luân hồi, cái nghiệp nó dắt quý vị đi. Thành ra mình mới nói mình phải tu. Khuyến khích quý vị bây giờ quý vị còn sống, quý vị là mới tu đấy, đừng có được chết được kêu người ta là đi tụng kinh cũng đã bằng cái gì vô ích. Tôi nói thật đó, cái ý thức của người ta biết quý vị, quý vị phải để ý như vậy. Mình không tu á, mình cứ tưởng đâu là tôi làm cái gì tôi giấu không ai biết, chứ tôi mở miệng tôi nói đĩa dốc người ta nghe tôi á, quỷ thần biết chuyện đó đương nhiên. Mà những cái thức khác biết, khi mà quý vị xuất hồn lên rồi, tại vì tôi tu theo mật tông cũng biết, khi mình xuất hồn lên rồi, cái thức mình nó ra khỏi cái thân thể xác của mình. Cái thức của mình với những cái thức khác của người ta nó liên hệ với nhau giống như điện, tức là nó trần truồng rõ 100%, quý vị không giống một cái gì được hết rồi. Thấy rõ rệt như vậy. Thành ra quý vị đừng có nghĩ là mình có thể mình giấu được ai, mình giấu được gì. Tôi thành ra quý vị nghe người ta nói tới lúc chết rồi xong diêm vương đem quyển sổ gì đó phải không, rồi lật lại coi những cái xem chiếu hình như trên việt cảnh đài gì đó, thì cũng như người nói giống như chuyện tề thiên. Nhưng mà sự thật là nó có,
nó không phải nó giống như là chiếu trên TV vậy đâu, nhưng mà mình sẽ nhớ là tất cả những cái cảnh mà mình làm ngày xưa. Rồi đó mình có đứa con rơi ở đây này, hồi đó mình có con vợ bé ở đây này, nó làm giải hết trơn. Mình đã cố thì mình quên rồi, mà nó không quên được, nó sẽ lòi ra, tới lúc đó nó sẽ lòi ra. Thành ra đấy Đức Phật mới nói rõ, Đức Phật dạy căn bồn của Niết Bàn là thức thứ 8. Quý vị thấy không? Căn bồn của sanh tử á, tức là cái vọng tưởng, cái tâm vọng tưởng. Rõ ha? Cái thức tỉnh ấy gốc đã sẵn có ở cái thể nguyên, nhưng mình chẳng giữ được tự tánh nên mới tùy theo duyên mà sanh các thứ vọng tưởng. Rồi chúng sanh lại nhận cái vọng tưởng ấy là tự tánh mà đem cái bồn thể nguyên minh thanh tịnh bỏ đi. Hay vô cùng. Cái này về sau Phật gọi là tâm phan duyên. Quý vị nhớ tâm phan duyên gì phải không? Mình nói mấy trăm lần nữa. Cái tâm của mình nó sinh ra cái duyên, rồi cái duyên nó trở lại nó nắm mũi cái tâm nó kéo đi. Tâm là của mình nó sinh ra gì phải không? Mình có cái thân xác này, có cái thời xác này, có cái ý thức này, có cái đầu óc này, thì mình phát sinh ra cái tâm. Mình sinh ra cái tâm, nhưng mà cái tâm nó đâu có nằm yên chỗ. Tâm nó sẽ lôi đầu mình đi. Đức Phật dạy rõ rệt ngay được câu đầu tiên trong Kinh Pháp Cú. Quý vị nhớ không? Kinh Pháp Cú là Kinh Tiểu Thừa, dạy cho các ông sư mới vào tu. Trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm là chủ tâm tạo tác tất cả. Rõ rệt. Mình không nắm đầu cái tâm, mình không làm chủ được cái tâm mình, mà cái tâm nó làm chủ mình. À, thành ra quý vị thấy không? Nếu mình muốn tu nó tức là mình chuyển cái tâm của mình. Mình muốn chuyển cái tâm của mình nó khó lắm, chứ không phải đơn giản. Thành ra phải tu, phải hành, phải làm hoài, biết nó quen. Nhưng mà đây, để mình nói trở lại chỗ này, tức là cái chỗ này Đức Phật sẽ nói tới tâm phân duyên. Vì bởi đem cái thể nguyên minh thanh tịnh bỏ đi, nên tuy hằng ngày vẫn luôn dùng đến mà chẳng tự biết, đặng cái thể của bổn minh tịnh tánh đến nỗi lăn lộn và các thứ mà cho là các nghiệp sanh tử lưu chuyển, thật là oan uổng thay. Tức là vì mình cứ nghĩ là mình bây giờ mình thành chó thành mèo mình gì là tại vì mình vô minh, mình bị cái nghiệp của nó được lôi đi. Nói thì đúng, nhưng mà họ không hiểu cái nghiệp của mình. Nghiệp tức là cái hành động thôi. Karma chữ phạm đó, tức là cái hành động. Tức là ví dụ tôi làm tốt, tôi làm xấu, tôi làm quấy, tôi làm phải, tôi làm phước, tôi làm ác, tất cả cái đó đều là nghiệp hết. Cái nghiệp đó nó sẽ sanh ra cái gì thì là cái hậu quả của nó về sau. Tất cả cái nghiệp đó sẽ bị bỏ vào trong cái tăng thức, tức là cái a lại gia thức của mình. Mình nói của mình chứ thiệt ra là a lại gia thức là chung hết. Tất cả tám thức nó chỉ có bảy cái thức đầu là của mình, còn cái thức thứ tám a lại gia thức là chung hết. Ngày xưa người ta không hiểu cái đó, thành ra người ta cứ nghĩ là cái a lại gia thức là của mình. Thành ra nó sẽ trở thành cái linh hồn bất biến gì phải không? Tức là giống như là bây giờ tôi tạo ra cái gì thì tôi bỏ tiền trong nhà băng, đằng mai mốt tôi tái sanh trở lại tôi thành cái gì tầm bệnh bại hết. Sai. Bởi vì mình đâu có sống một đời, quý vị. Quý vị nên nhớ điều đó. Mình không có sống một đời một kiếp. Mình đã có những cả triệu đời triệu kiếp khác trước rồi. Mình ở đâu mình cũng biết. Mình tới đâu mình cũng biết. Mình làm cái gì mình cũng không nhớ nữa. Nhưng mà tất cả những cái đó nó bỏ vào trong cái tạm thức của mình. Thành ra bây giờ tự dưng, ví dụ như quý vị tới đây, tại sao quý vị thấy có người mình thích quá, có người mình chưa thấy cái mặt nó, mình mới thấy cái mặt nó một cái mình thấy ghét rồi. Thì chuyện đó quý vị biết tối gì phải không? À, thành ra bây giờ mình học ở trong này thiệt là quá ngủ thay, là bởi vì mình không biết là cái tự tánh đó, tức là cái mà mình gọi là Phật tánh, nó đã có sẵn ở trong mình rồi hết, chứ không phải là bây giờ mình mới tạo ra được nó đâu. Dĩ nhiên là mình có tạo thêm được, mình sửa thêm được thì tốt, thế thôi, chứ không phải là mình sẽ bỏ được nó. Thành ra người ta mới nói là mình chuyển nghiệp của nó là vậy. Chuyển nghiệp tức là mình chuyển nó đi thôi, chứ không phải là mình sửa nó hoàn toàn được, mình bỏ nó được ha. Mình phải trả quả nó. Thì là oan uổng thay. Anan, nay ngươi muốn biết rõ nẻo đường đại định để ra cho khỏi vòng sanh tử, thì bây giờ ta lại hỏi ngươi một chuyện. Phật nói như vậy rồi thì giơ kính tay vàng lên, nắm năm ngón lại mà hỏi rằng: ngươi thấy hay không? Bạch thấy. Ngươi thấy cái gì? Bạch tôi thấy Phật giơ cánh tay lên, nắm cục nắm ngón tay lại thành nắm quyền ngang mình, trói đỏ tâm vào con mắt của tôi. Tức là tôi thấy Phật họ đưa tay ra rồi Đức Phật nắm tay lại. A Nan, vậy ngươi lấy cái gì mà cho làm cái thấy đó? Bạch tôi và đại chúng đều lấy con mắt làm cái thấy. Thì ông trả lời lại giống như cái lần đầu tiên ông trả lời phải không? Mà cái này đúng gì? Không có mắt làm sao thấy được. A Nan, ngươi nói rằng ngươi lấy con mắt làm thấy, vậy lấy cái gì làm tâm mà ngươi nói cái tay nắm cúc của ta trói lòa con mắt và tâm của ngươi? Tức là làm trói con mắt của ông ấy đã đành rồi, nhưng mà cái bụng của ông này cũng bên này bị trói nữa. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hỏi tâm của tôi ở đâu, nên tôi vâng lời của Thế Tôn. Mà tôi suy nghĩ xét tìm, thì bây giờ tôi lấy cái hay suy nghĩ xét tìm đó mà làm cái tâm của tôi. Cái này hay ấy. Này hay. Tức là cái phần chữ tàu của nó là suy cùng tầm trục, tức năng suy giả ngã tương vi tâm. Khi ông A Nan bạch rồi như vậy thì Phật bèn nạt một tiếng rồi của rằng: A Nan, đó có phải là cái tâm của ngươi đâu. Đoạn này Phật chỉ đích cái bổn danh của vọng tâm này. Ông A Nan nghe Phật nạt thất kinh thì đứng dậy chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, như cái hay suy nghĩ xét tìm đó mà chẳng phải là tâm của tôi thì kêu đó là cái gì? Tức là cái bụng của tôi nhé, hay suy nghĩ xét tìm đó thì tôi gọi là cái tâm cái gì không? Bây giờ Đức Phật nói cái đó không phải là tâm của mày đâu. A Nan, cái tâm đó là trơn đối với tướng hư vọng của lục trần ở ngoài mà sanh ra, nên gọi nó là vọng tưởng. Nhưng cái vọng tưởng đó hay lầm hoặc loạn chân tánh của ngươi, vì vậy chẳng nên nhận nó làm tâm. Tại vì cái này á, đối với ông A Nan thì là ông mới đúng. Ông ấy đúng vì ông thấy cái này nó đối với ông là chân, cái tâm đó là chân đối với vọng tưởng là trần ngoài mà sanh ra. Tức là những cái thứ ngoài là vọng tưởng gì, nhưng mà bởi vì những cái vọng tưởng đó hay lầm hoặc loạn chân tánh của ngươi, vì vậy nên chẳng nhận nó là tâm. Tức là nó sẽ làm lộn xộn cái tâm tánh của ngươi, thành ra đừng có nhận nó là tâm, nó là cái vọng tưởng thôi. Thì cái này quý vị biết rồi gì phải không? Trời ơi, nhớ lại đi dùng tôi coi, ba thằng nam có năm người con. quý vị nhớ không? Phúc lòng cái đó đi, ba thằng nam có năm người con. Người thứ nhất tên Lồ, đứa thứ nhất tên Lồ, đứa thứ hai tên Lết, đứa thứ ba tên Lai, đứa thứ tư tên Lạ. Hỏi đứa thứ năm tên gì? Thì đứa thứ năm tên Nam. Người ta nói rồi, ba thằng nam có năm người con. Đọc tên bốn đứa ra, còn đứa thứ nhất mà tự nhiên quên tịt mất tiêu. Ta mới nói câu đầu tiên phải không? Mà hầu hết quý vị mình tôi cũng vậy, quên tịt luôn. Thế ngồi kiếm hoài mà tên thứ năm tên gì trời, xem ngu dữ vậy trời. Tôi nói ba của năm có năm người con, rồi đọc tên bố đứa ra mà rốt cuộc không nhớ. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm mình nó vọng theo cái đó. Tự nhiên bây giờ người ta nói Lồ Lết Lai Láng cái mình ấy, chắc là nó cũng tên là La Liết Lếm Đếu Lão gì đây, để mình đi mình kiếm. Trong khi cái tên nam đó mình quên mất, thành cho cái tâm của mình nó vọng tưởng, quý vị, là như vậy. Đức Phật nói vậy, cái tâm của ông nó là chân thiệt, nhưng mà tại vì nó dễ bị vọng tưởng, dễ bị mấy cái trần kia nó lôi kéo theo. Thành ra quý vị thấy rõ mình phải tu là như vậy. Mình tu tức là mình định là ba phép chỉ quán định gì phải không? Tâm a đề, tâm a bất đề, thiền na, nói cho người ta sợ đi. Đọc kinh Lăng Nghiêm mà. Chứ nếu mình nói chỉ quán định nhiều khi người ta không hiểu. Thật ra mình hiểu liền, mà nói vậy nó không ngoài. Phải nói tâm a đề, tâm a bất đề, thiền na. Thì cái đó là nó ngoài. Nhưng mà nó rốt cuộc là gì? Tức là để mình định cái tâm mình lại thôi. Khi tâm mình nó định lại, nó không có chạy lăng xăng nữa thì thôi. Thành ra quý vị thấy tại sao mà những người sinh viên mà nó vô học va vô gì đều học được, nó là như vậy. Bởi vì nó phải suy nghĩ, làm câu test thì nó suy nghĩ liền. Mà tụi nó giỏi lắm quý vị. Tôi thấy, tôi nói xin lỗi không phải tôi khoe, mà thấy mấy đứa con như vậy, nó làm test rất là nhanh. Còn trong khi mình cứ hồi hộp thì hộp hoài, tại mình dễ bị nó lôi theo. Thì quý vị nhớ cái test học va hôm trước tôi nói quý vị rồi gì phải không? ABC quanh nhé. Một câu 60 giây đồng hồ, một phút. Câu hỏi của nó: 1 bằng 5, 2 bằng 25, 3 bằng 125, 4 bằng 625, 5 bằng đánh dấu hỏi. Trả lời bao nhiêu? 5 bằng 3.000 mấy trăm gì phải không? Tại mình thấy nhân ra 1 là bằng 5, thì 2 bằng 25 tức là 5 lần gì? Nhân 5 lần, thì 3 thằng 125, đúng rồi. Tức là cứ nhân 5 lên. Thành ra bây giờ tới coi cái thứ 5, bây giờ thành 3.000 mấy. Trong khi mình quên tịt mất là cái ngay cái câu đầu tiên nó để 1 bằng 5 rồi. 1 bằng 5 thì 5 bằng 1. Mà không thấy 5 bằng 1 mà đi mò ra đường 3 thì mấy. Mấy đứa như tôi thì ngu. Còn ví dụ như mình biết định tâm của mình, mình vào mình nhìn một cái mình thấy 1 bằng 5 thì mình nhớ. Rồi sau họ nói 5 bằng mấy thì 5 bằng 1. Đâu có gì nữa đâu. Mà phải khó kiếm. Thì giống như nước là ma đó, ông dạy tôi gì. Đừng có suy nghĩ phức tạp, suy nghĩ đơn giản thôi. Ông Phật cũng không dạy cho mấy người mà cái bằng mấy người tiến sĩ về thạc sĩ gì đâu. Phật nói ai cũng hiểu trơn. Tại mình làm cho nó trở thành phức tạp, mình làm thì nó thành rắc rối thôi. Thành ra quý vị thấy ở đây này, bởi từ kiếp vô thủy đến nay, ngươi nhận lầm nó làm tâm, như nhận kẻ cướp làm con, mà chẳng nhận biết tới chân tâm, nên phải thọ những nghiệp sanh tử luân hồi. Bây giờ Ngoan An trả lời: Bạch Thế Tôn, tôi nghĩ Phật tôi là em yêu dấu của Phật, vì lòng lương mến Phật mà Phật độ cho xuất gia. Từ đó đến nay tâm tôi chẳng những cúng dường Phật mà thôi, cho đến trải hằng xa quốc độ, tôi vâng thờ các đức Phật và tất cả các bậc thiện trí thức nữa, cho đến phát cái lực đại dũng mãnh làm hết tất thảy những việc khó làm trong Phật pháp, thì tôi cũng đều dùng cái tâm suy nghĩ đó mà làm nên tất cả. Tức là ông suy nghĩ cái tâm tôi như vậy thì tôi phải có cái tâm, cái bụng tôi nó muốn như vậy thì mới được. Còn giả như tôi có khinh Phật, nhạo pháp, phối mất thiện tật căn, thì cũng bởi cái tâm suy nghĩ đó mà tạo ra các điều ác ấy. Vậy thì bao nhiêu cái công năng tạo thiện tạo ác đều do nơi cái tâm đó mà ra cả. Nếu không có cái tâm ấy thì nhân đâu mà xây dựng được các thứ công năng cho thành. Tức là cái lý luận giống như của mình gì không? Tức là cái bụng của tôi nó tạo ra như vậy. Bây giờ tôi muốn tu này, tôi thích tu này thì tôi mới đi chùa. Còn không tôi ở nhà sướng hơn, tội gì mà tôi vùng bôn này tôi ngồi tôi bó chân này cho nó khổ. À, nay Phật phát minh rằng cái tâm đó chẳng phải là tâm. Vậy tôi đây là người không có tâm cũng sao? Nếu tôi không có tâm, tức là đồng với cây đá, bởi vì ngoài cái tâm suy biết đó ra thì không có cái tâm nào khác nữa. Thế mà cớ gì Phật lại nói cái suy nghĩ đó không phải là tâm? Nên tôi thiệt sợ quá, và hết thảy đại chúng ai ai cũng đều nghi hoặc. Thế là Đức Phật nói: bây giờ cái bụng của ngươi không phải là cái tâm, thế thôi, cái vọng tưởng thôi. Thì bây giờ Phật nói như vậy tôi sợ quá, bởi vì tôi không biết làm sao mà tôi làm chủ được cái tâm. Thì mình phải làm chủ cái tâm á, thì mình mới sai nó được. Chứ còn nếu mà cái tâm nó dắt mình đi, bây giờ Đức Phật nói tại cái tâm nó dắt mình đi nó là vọng tưởng thôi, thì tôi sợ quá, cũng giống như tôi bị ma nhập, nó kéo nó kêu làm gì làm à. Đoạn này Phật khai thị với cái bản thể của chân tâm, lần dài cho ông A Nan muốn nghĩ là không tâm thì cũng như cây đá. Khi ấy Phật khai thị ông A Nan và các đại chúng, muốn khiến cho cái tâm của mấy ông ấy vào bực vô sanh pháp nhẫn, nên Phật ngồi nơi tòa sư tử lấy tay vào đầu A Nan mà dạy rằng: A Nan ơi, ta thử nói các pháp sở sanh là do nơi tâm sở hiện, mà tất cả pháp như nhân quả, phàm thánh, quyền thiệt cho đến lớn như thế giới, chỗ như vi trần, nhỏ như vi trần, đã do nơi tâm mà hiện ra thì cũng do nơi tâm mà thành thể. Tức là tất cả vạn pháp như tâm tạo gì phải không? Cái này đúng hết sức. A Nan, tất cả vật tự trong các thế giới, bất luận vật lớn hay là vật nhỏ, như lá cỏ, mảnh dây, xét tới căn nguyên của nó cũng đều có thể tánh, mà dẫu cho hư không đi nữa cũng còn có dây mạo thay, huống chi là cái tâm thanh tịnh diệu minh, nguyên là gốc tánh của tất cả pháp mà lại không có thực thể hay sao? Tức là Đức Phật mới nói không phải đâu A Nan, đừng có hiểu lầm. Rồi Phật dạy nghiên cứu cái vọng để bỏ cái mến vọng. Tức là Đức Phật nói không có nói trực tiếp như vậy, mà nói bây giờ ông thấy, bây giờ ông cho cái này nó là cái chân tâm phải không? Thì bây giờ ông hiểu cái vọng tâm nó sao chưa? Bây giờ ông hiểu được cái vọng tâm rồi thì ông mới thấy được cái chân tâm. A Nan, nếu người kiến chấp cái thánh hay suy nghĩ phân biệt có giác quan tỏ rõ mà làm cái chân tâm của ngươi, thì cái tâm đó lý ưng phải ly khỏi tất cả mấy thứ trần sắc thanh hương vị xúc, mà riêng nó phải có cái thể tánh hoàn toàn mới phải. Tức là quý vị thấy Phật nói rất là đúng như vậy không? Tức là nếu mình thấy lấy cái tánh hay suy nghĩ phân biệt mà nhận làm cái tâm á, thì cái tâm đó nó phải ly khỏi mấy cái thứ trần sắc thanh hương vị xúc, nó không có dính líu tới mấy cái đó, nó chỉ tùy theo mấy cái đó thôi chứ nó không có dính líu tới thì mới phải. Chớ như nay ngươi nghe ta nói pháp mà tâm ngươi là biết được cái pháp ấy, thì tâm đó chẳng qua bởi nhân theo tinh trần là tiếng nói của ta mới khởi ra sự phân biệt đó thôi, chứ đâu phải cái tâm hoàn toàn chân thiệt. Thế là tự cái tâm của ngươi thì không biết mà ngươi vọng tưởng theo. Tôi nói ông nghe như vậy rồi ông lấy cái đó ông suy luận ra thì ông cho nó là tâm, thì đúng rõ rệt là vụ vọng tâm như quý vị. Thì mình đã nói rồi, Đức Phật chỉ cho ông A Nan cách tu là như thế này. Vì hồi nào thì ông không tu, ông cứ nghe người ta thôi. Ông nghe người ta rồi ông tưởng đâu là cái đó là đạo, là màu, là đúng, rồi ông nghe theo vậy thôi. Thành ra nó là vọng tưởng, mà ông tưởng đâu nó là tâm, nó không phải. Huống chi ngày nay là ngươi còn có 6 cái vọng thức hiện hành phân biệt, nên đã chẳng gọi làm chân tâm mà thôi. Dẫu người đem hết thảy kiến văn giác chi và bao nhiêu hộ giống hình hành, kiến văn giác chi tức là cái thấy nghe hành biết, cái thấy nghe hành biết, tức là tất cả những cái mà kiến thức của mình thôi, và bao nhiêu hộ giống hiện hành của sáu thức tiêu diệt hết cả để đến thành bậc A La Hán, nhưng nếu trong lòng ngươi còn giữ một sự thầm lặng an nhàn đấm vui vào cảnh tịch diệt thì đó cũng còn thuộc về cái bóng pháp trần và ý căn phân biệt, chứ đã phải diệt ở chân tâm đâu. Tức là ví dụ như bây giờ dù mình có tu mình tịch diệt thành La Hán nữa, mình bỏ hết, nhưng mà mình vẫn thích là tôi bỏ hết cái này thì tôi được thành La Hán. Nếu mà mình còn nghĩ như vậy thì mình vẫn chưa thành La Hán, tức là mình vẫn còn cái vọng tưởng. A Nan ơi, ta không phải ép ngươi phải nhận cái phân biệt giác quan đó không phải là tâm, nhưng ngươi phải đem cái phân biệt giác quan đó mà nghiên cứu cho kỹ, coi nó thật có hay không, chân hay là vọng. Tức là Đức Phật không có nói, bây giờ tôi không có ép ông phải nhận cái này, tôi nói như vậy ông phải nghe không, mà ông phải tự suy nghĩ để ông thấy cái nào là đúng, cái nào là sai. Nếu ly các cảnh tiền trần mà nó vẫn có cái tánh phân biệt thì nó tức là chân tâm của ngươi. Còn nếu cái tánh phân biệt đó thế ly cảnh tiền trần mà không thấy có thì nó là cái bóng tiền trần phân biệt, chứ không phải là chân tâm của ngươi. Rõ rệt, quý vị thấy rõ. Tức là tại vì mình thường thường cái tâm của mình là nó dính theo những cái trần đúng không ạ? Giống như mới rồi mình mới nói quý vị nhớ không? Thì cái tâm của mình nó phan duyên là như vậy, nó cứ phải đi theo một cái gì khác không? Mình tới chùa một cái mình thấy trời ơi, sao bữa nay chùa vẫn teo chùa không có ai, quý vị thấy cái vậy không? Thôi uổng quá không công đi về, có không tu cái gì? Tôi nói xin lỗi quý vị ạ, quý vị tới nếu mà quý vị muốn tới chùa tu, nói xin lỗi, buổi sáng sớm mấy giờ đồng hồ quý vị lên mở cửa vào ngồi một mình quý vị tụng kinh vẫn tụng bình thường. Thành ra quý vị đừng có buồn khi mà hôm trước mình tôi nói quý vị đi họp chợ là như vậy, đi vào chùa chỉ đi kiếm cái người khác đông cho nó đông cho nó oai, trời sao mà vắng quá vậy, phải làm cái gì, phải tổ chức cái gì, phải có văn nghệ, phải mời MC về, phải làm cái gì, phải có cái chuông chưa, phải mua cái chuông, có trống chưa, phải mua cái trống nữa, mua cái trống làm gì, mua cái chuông làm gì, để làm kiểm để chụp hình, có ai cái đánh chuông có mỏ gì đâu, mà chuông đánh 108 tiếng ban đêm. Ông có lên ông đánh 108 tiếng ban đêm không? Mà chùa nào cũng thấy người ta cũng có, người ta có thì người ta để làm cảnh, nhưng người ta làm gì đâu. Thì không hiểu những chuyện đó, cái nó không giúp cho mình tu. Thành ra mình ở đây mình thấy vậy, chân tâm của ngươi, cái phân biệt giác quan của ngươi đang chấp đó nguyên là bởi nơi cảnh tiền trần mà có ra, mà cái cảnh ấy lại không phải là thường trụ, thoạt không thoạt có biến diệt luôn luôn. Thành ra cái tâm mình nó thay đổi hoài. Tức là cảnh trần, tâm mình nó nương theo trần, tức là tâm phan duyên, quý vị nhớ rõ rồi ha. Tâm phan duyên thì nó chạy theo nó cứ thay đổi hoài là như vậy. Nên thùng thẳng mình nói. Còn nhiều cái đoạn hành lắm là tại mình hết giờ. Chứ quý vị thấy trong này sau những Đức Phật sẽ giảng cho quý vị nghe. Cái kiến văn giác trì chẳng hạn. Rồi Đức Phật nói những câu như là trì kiến lập trì tức vô minh bổn. Cũng là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này thôi. Chi kiến lập chi thức vô minh bổn, hồi đầu tiên mà tôi nghe câu đó tôi ngạc nhiên, bảo ông Phật này sang kỳ cục. Chi kiến, chi tức là cái biết, kiến tức là cái thấy, tức là cái thấy cái biết của mình để tạo nên lập cái chi, tức là lập nên cái biết là vô minh bổn, tức là gốc của vô minh. Quý vị đi học làm gì, phải không? Quý vị đi học thì quý vị dùng những cái kiến thức trước, quý vị mới tạo ra những kiến thức sau gì. Tức là quý vị lấy cái kinh nghiệm cũ để mà quý vị tạo nên cái hiểu biết mới. Thì ở trên thế giới này họ khoa học người ta tiến bộ là người ta cũng nhờ vậy thôi. Mà bây giờ ông Phật đúng là nói cái đó là cái gốc của vô minh. Gốc của vô minh là tại sao? Là bởi vì ở trong cái người tu đó, mình mà tạo ra rồi nhá, mình cứ tưởng là nó như vậy, nhưng mà nó không phải như vậy. Thôi để phần tới mình sẽ học tiếp. Giờ mình qua cái trang 62. Mình chắc đây là hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.